nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 113 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạo. Tóm tắt kỳ trước, sau đại hội ngũ nhạc kiếm phái trên núi Trung Sơn, ngay đêm hôm đó, Lanh Hồ Sung và các môn đệ Hàng Sơn đã bất ngờ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Lâm Bình Chi và Dư Thân Hải. Lâm Bình Chi với võ công quái dị, mà còn Lanh Doanh lẫn Lanh Hồ Sung đều nhận thấy tương tự như lời võ công của đối phương bất bại, mà họ đã từng chứng kiến vào đối đầu, đã mặc sức làm tình làm tội thầy trò Dư Thân Hải. Đột nhiên, Lão Vù, Tái Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong xuất hiện. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp.
Đột nhiên, một Cao Phong gầm lên một tiếng giống như tiếng sói tru, nhảy bổ về phía trước, đại kiếm giật thành một hình cánh cung, nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm đâm phản lại ngược lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhưng đến trước, đã mau lẹ lại chuẩn xác. Một Cao Phong lại gầm lên một tiếng, lùi người giọt ra sau, thấy giặt áo trước ngực lão bị rách một đường dài, để lộ ra một túng lông đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa thì một Cao Phong đã bị rạch ngực. Mọi người ồ lên một tiếng, ai cũng kinh hãi. Một Cao Phong tuy thoát chết trong gang tấc, nhưng lão rất hung hãn, chẳng sợ hãi chút gì. Lão liên tục gầm lên, cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi liên tiếp phóng hai kiếm, giao nhau hai tiếng, hai kiếm của gã đều bị đả kiếm gạt ra. Lâm Bình Chi cười lạc một tiếng, xuất chiêu càng lúc càng nhanh. Một Cao Phong nhô lên thụp xuống, múa tuyết thanh đả kiếm thành một luồng kiếm quang bao quanh mình. Lâm Bình Chi phóng trường kiếm vào, đụng vào đạn kiếm của lão. Cánh tay gã tê buốt, hiển nhiên nội lực của gã gù mạnh hơn gã rất nhiều. Không thật cẩn thận thì trường kiếm sẽ bị lão hất bay đi. Lúc này gã xuất chiêu không rất coi thường, nhìn chuẩn đích chỗ hở động của lão mới dùng khoái kiếm tiến đánh. Mộc Cao Phong rung động cho thanh đạn kiếm rung chuyển như mưa sao bóp táp, không để lộ chút chỗ sơ hở nào. Kiếm pháp của Lâm Bình Chi tuy cao, nhưng nhất thời gã cũng không làm gì được lão. Nhìn cái đánh như vậy, Lâm Bình Chi lại đứng một thế không thể bại, mà cũng không cách nào đả thương được đối phương. Mộc Cao Phong thì không còn chút nào rảnh để phản kích. Các cầu thủ đều nhìn ra, chỉ cần Mộc Cao Phong có ý hoãn kích, thì vòng kiếm quang sẽ lộ ra chỗ hở. Lâm Bình Chi sẽ nhanh cây vùng kiếm đánh vào, thì lão tuyệt không thể chống đỡ nổi. Cách vùng kiếm bố tiếp này của Mộc Cao Phong rất thao tổn nội lực. Mỗi một chiêu đều dùng toàn lực mới có thể sử chiêu trước và chiêu sau nối liền nhau như nước chảy không ngừng. Nhưng thế nào cũng không thể kéo dài cách đánh này mà không kiệt lực. Trong lúc kiếm quang đả kiếm sử ra đang xem với nhau, Mộc Cao Phong gầm lên không ngớt, bỗng trồm lên, bỗng thụp xuống, tiếng gầm và chiêu kiếm của lão hợp lại, tương hỗ trông thần oai lắm lắm. Mấy lần Lâm Bình Chi muốn đâm vào phá đả kiếm, xong rồi đều bị đả kiếm hất ra. Dư Thân Hải theo dõi hồi lâu, bỗng kiếm bao quanh dần thu nhỏ lại, còn khoảng nửa thước, hiển nhiên nội lực của Mộc Cao Phong dần dần không gồng được nữa. Lão hít lên một tiếng, cầm kiếm xông vào, kiếm phong béo héo, vô tấn công liền ba chiêu, toàn nhắm những chỗ yếu trên lưng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi hồi kiếm rất gặp, Mộc Cao Phong thừa thế vung đặt kiếm ra đâm nhanh vào hạ bản của Lâm Bình Chi. Dựa theo lý mà nói, Dư Thân Hải và Mộc Cao Phong là hai tiền bối thành danh, mà hợp lực đánh một thanh niên thì thật quá mất mặt. Nhưng bọn phái Hàng Sơn trên đường đã thấy Lâm Bình Chi thảm sát đệ tử Thanh Thành, bằng thủ đoạn tàn độc, tuyệt không dung tình, mà giữa thất Hải chẳng phải là đối thủ của gã, nên bây giờ thấy hai đại cao thủ hợp lực tấn công gã cũng không thấy có gì là lạ, mà còn cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên. Nếu hai lão Mộc Dư không liên thủ thì làm sao chúng đã nổi khoái kiếm nhanh như điện chớp của Lâm Bình Chi được?
Được Dư Thương Hải liên thủ, kiếm chiêu của Mộc Cao Phong liền biến đổi, có tấn công, có phòng thủ, ba người qua lại, chiết được hơn 20 chiêu, tay trái Lâm Bình Chi xoay một vòng, đảo ngược chui quạt, đột nhiên phóng ra, trên chui quạt có cắm một cái kim châm dài nửa tấc, đâm vào huyệt hoàng khiêu trên đùi phải Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong giật mình kinh hãi, dung đại kiếm vừa gạt ra, cảm thấy trên huyệt đạo chân trái cũng tê chồn. Lão không dám động thủ, chỉ múa đà kiếm cuồng lên để hộ thân. Hai chân từ từ vô lực, bất giác, không tự chủ được nữa, lão quỳ gối xuống. Lâm Bình Chi cười to ha hả nói.
Đến lúc này, người quỳ gối khói đầu thì đã muộn rồi.
Lúc gã nói câu này, thì Dư Thanh Hải tấn công gã ba chiều. Một cơ phong hai chân quỳ xuống đất, nhưng đà kiếm trong tay vẫn không dừng lại chút nào, cứ dội đâm dội chém. Lão biết mình nhất định thua rồi, nên chiêu nào cũng là cách đánh liều mạng, đồng quy ưu tận với địch nhân. Lúc mới đánh, lão chỉ thủ chứ không tấn công, còn bây giờ lại không kể gì đến tính mạng, nên biến thành thế chỉ có công chứ không có thủ nữa. Dư Thương Hải biết rằng bây giờ nếu trong vòng mấy chiêu mà lão không thắng được đối thủ, Mộc Cao Phong sắp ngã đến nơi, lão cô thế đấu một mình thì sẽ thất bại, dù kiếm có xử được như cuồng phong bão táp. Đột nhiên, giữa lúc này nghe Lâm Bình Chi nổi lên một tràng cười dài, hai mắt lão tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếp theo, hai vai lão mắc rượi, hai cánh tay đã lìa khỏi thân bay đi. Lâm Bình Chi cười mang rỡ.
Ta không giết người, để ngươi vừa cụt tay rồi đôi mù, một mình vùng vẫy trên giang hồ. Để từ gia nhân của ngươi, ta sẽ giết hết không còn một ai. Trên thế gian này, ngươi chỉ có kẻ thù, chứ không có người thân nữa.
Dư Thương Hải cảm thấy chỗ cánh tay bị chặt đứt, đau đớn khủng khiếp, lòng lại hiểu rất rõ.
Hắn xử lý ta như vậy, còn tàn nhẫn hơn đâm ta một kiếm, cho ta chết đến vạn phần. Ta sống trên đời phải như vậy, là một người không muốn chút võ công, còn phải chịu được bao nhiêu điều sỉ nhục hành hạ nữa.
Lão nghe rõ tiếng của Lâm Bình Chi, liền đưa đầu đụng mạnh vào bụng gã. Lâm Bình Chi vừa cười to, vừa nghiêng người lùi ra. Gã trả được đại thù, quá cuồng hứng, không khỏi sơ ý, hai chân lùi đến bên cạnh Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong dung đại kiếm chém ra, Lâm Bình Chi giơ kiếm gạt. Đột nhiên hai chân bị siết chặt, gã bị Mộc Cao Phong ôm lấy rồi. Lâm Bình Chi giật mình kinh hãi, thấy từ bốn phía mấy chục tên đệ tử Thanh Thành xông đến, hai chân gã giãy giụa nhưng không thoát được. Hai cánh tay Mộc Cao Phong như hai gọng kìm sắt siết lại, gã liền dung kiếm đâm thẳng xuống cái bú trên lưng lão, phập một tiếng. Trong cái bú một luồng nước đen bắn ra, mùi tanh tưởi xông lên. Diễn biến này quả không ngờ được. Lâm Bình Chi vội nhảy lên tránh né, nhưng gã quên rằng hai chân đã bị Mộc Cao Phong ôm chặt, nên bị nước thối giăng đầy mặt. Gã thét toáng lên, luồng nước thối này là chất kịch độc. Nguyên trong cái bú gù của Mộc Cao Phong ngầm chứa một cái túi da đựng chất kịch độc. Tay trái Lâm Bình Chi đưa lên bịt hai mắt lại, dung kiếm đâm chém tán loạn lên người Mộc Cao Phong. Mấy chiêu kiếm này gã ra tay cực mạnh. Mộc Cao Phong tuyệt không né tránh, mà chỉ ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Ngay lúc này, Dư Thương Hải nghe tiếng hai người kêu la, lão phân biệt phương vị, nhảy sổ vào, há miệng cắn lên má phải của Lâm Bình Chi mà không nhả ra. Cả ba người giữ chặt lấy nhau thành một vòng, thần trí đều mơ hồ. Bọn đệ tử phái Thanh Thành dung kiếm chém lên người Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung ở trong xe nhìn rất rõ, lúc đầu rất sợ hãi, nhưng khi thấy Lâm Bình Chi bị bọn đệ tử Thanh Thành cầm kiếm xông lên, hắn vội gọi.
Doanh muội, mau cứu hắn.
Doanh tung người lên trước, xuất đoạn kiếm, kiếm choang choang bất tuyệt. Cản quần đệ tử Thanh Thành ở ngoài mấy bước, tiếng gầm của Mộc Cao Phong nhỏ dần. Nguyên Lâm Bình Chi đâm từng kiếm lên lưng lão, Dư Thương Hải khắp người đầy máu, vẫn cắn chặt má của Lâm Bình Chi. Qua một lúc lâu sau, Lâm Bình Chi dùng lực tay trái đẩy mạnh một cái, đẩy Dư Thương Hải bay ra, đồng thời gã thét lên một tiếng thảm thiết, má phải của gã chảy máu đầm đìa, đã bị Dư Thương Hải cắn xước hết một miếng thịt. Một cao phong sớm đã tắt thở mà vẫn còn ôm chặt hai chân của Lâm Bình Chi. Tay trái của Lâm Bình Chi sờ đúng chỗ cánh tay của lão, dùng kiếm lên chém đứt hai cánh tay của lão mới rút chân ra được. Doanh Doanh thấy thần sắc của gã thật đáng sợ, bất giác không tự chủ lùi lại mấy bước. Bọn đệ tử Thanh Thành ùa đến bên sư phụ để cứu, không thèm để ý đến cường cừu đại địch nữa. Bỗng nghe quần đệ tử Thanh Thành khóc sống lên gọi:
sư phụ chết rồi, sư phụ chết rồi.
Bọn chúng khi thi thể của Dư Thương Hải chạy ra xa, chỉ sợ Lâm Bình Chi đến truy sát. Lâm Bình Chi cười ha hả la lên:
ta trả được thù rồi.
Chúng đệ tử phái Hằng Sơn thấy biến cố kinh tâm động phách này, ai cũng sợ hãi thất sắc. Nhạc Linh Sang từ từ đi đến Lâm Bình Chi, cô nói: Bình đệ, chúc mừng Bình đệ đã trả được mối thù. Nhạc Linh Sang thấy hai mắt gã nhắm lại, bèn hỏi: Mắt của Bình đệ có sao không? Những nước độc đó phải rửa mới được đó. Lâm Bình Chi ngẩn người ra, thân người loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã. Nhạc Linh Sang đưa tay ra đỡ dưới nách gã. Cô bưng một chậu nước chế từ trên đầu xuống. Lâm Bình Chi la to, thanh âm rất thảm thiết, hiển nhiên đau đớn đến tột cùng. Quân đệ tử Thanh Thành đứng ở đằng xa đều sợ hãi, nhảy ra ngoài mấy bước. Lên Hồ Xuân nói:
Tiểu sư muội, sư muội cầm một ít thương dược này để to xỉ cho Lâm sư đệ, rồi Diệu sư đệ đến xe của ta nghỉ ngơi.
Đa tạ. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói:
Không cần, cần đến hắn làm gì? Lâm bố sống hay chết chẳng liên can gì nữa hắn.
Lên Hồ Xuân sửng sốt thầm nghĩ:
Hả? Ta đắc tội với ngươi bao giờ? Tại sao ngươi lại hắn ta đến như thế?
Nhạc Linh Sang ôn tồn nói: Linh dược trị thương của phái Hằng Sơn nổi tiếng trong thiên hạ, chẳng lẽ... Lâm Bình Chi tức giận nói:
Hả? Chẳng lẽ cái gì? Hả?
Nhạc Linh Sang thở dài, lại bưng chậu nước nhẹ nhẹ chế lên đầu gã. Lần này Lâm Bình Chi chỉ rên lên một tiếng, cắn răng chịu đựng chứ không la hét. Gã nói:
Hắn quan tâm đến sư tỷ như vậy, sư tỷ thì nói hắn tốt, tại sao không đi theo hắn đi? Sư tỷ vẫn lo đến chỗ để làm cái gì?
Quân đệ tử Hằng Sơn nghe gã nói câu này đều nhìn nhau thất sắc. Nghi Hòa lớn tiếng nói: Người dám nói những lời không biết xấu hổ như vậy sao? Nghi Thanh vội kéo tay áo của Nghi Hòa, bà can: Sư tỷ, hắn bị thương như vậy, tính tình nóng nảy, hà tất phải chấp với hắn. Nghi Hòa hậm hực nói: Hừ, ta tức quá đi. Lúc này Nhạc Linh Sang cầm khăn tay, khẽ để lên vết thương trên má của Lâm Bình Chi. Đột nhiên Lâm Bình Chi dùng tay phải đẩy mạnh, Nhạc Linh Sang hoàn toàn không đề phòng, binh một tiếng chăn ra ngoài gặp cỏ, da dầu dách tường đất. Lên Hồ Xuân tức giận quát lên:
Ngươi!
Hắn liền nghĩ lại:
Hai người là vợ chồng, giữa vợ chồng có những lời tranh cãi, thậm chí đánh nhau, người ngoài cũng không tiện can dự vào. Huống chi nghe khẩu khí của Lâm Bình Chi, hiển nhiên có lòng nghi kỵ ta. Ta đau khổ vì yêu tiểu muội, đương nhiên Lâm Bình Chi biết rồi. Lúc hắn bị trọng thương, ta không thể treo vào giữa.
Hắn liền cố nhẫn nhịn, nhưng tức đến toàn thân phát run. Lâm Bình Chi cười nhạt nói:
Ta nói không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?
Gã đưa tay chỉ ngoài sập cỏ nói:
Lão hủ họ Dư, lão hủ họ Mộc, bọn họ muốn được tịch ta kiến thác nhà họ Lâm ta, nên ra tay cướp đoạt, hại chết phụ thân mẫu thân của ta. Tuy họ hung hăng tàn độc, cũng không bắt đi hành vi quang minh lỗi lạc của hắn ra khổ, đâu có giống như
gã quay lại chỉ Nhạc Linh Sang rồi nói tiếp:
Đâu có giống như phụ thân Quân Tử Kiếm nhắm vào quần của ngươi, là dùng thủ đoạn xảo quyệt đê hèn để âm mưu lấy chiếm hộ nhà ta.
Nhạc Linh Sang đang dịnh bước tường đất, từ từ đứng dậy. Nghe gã nói như vậy, thân người phát run lại ngồi phệt xuống, run run nói: Đâu có chuyện như vậy. Lâm Bình Chi cười nhạt nói:
Thiện nhân vô sỉ, hai cha con nhà ngươi âm mưu dẫn ta vào bẫy. Nhạc đại tiểu thư trưởng môn phái Hoa Sơn đem gả cho ta là tiểu tử vô gia cư, lâm vào bước đường cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì tịch tạc kiếm pháp nhà họ Lâm ta ư? Kiếm bộ đã lấy được rồi thì còn cần gì đến Lâm mỗ nữa?
Mình đệ quy quan cho người tốt rồi. Nếu ta có ý đó thì ta bị trời tru đất diệt.
Lúc gặp bảy trăm kế, lúc đầu ta ngu muội không biết chút gì, bây giờ hai mắt ta đùi rồi mà ta lại thấy rất rõ. Nếu hai cha con nhà ngươi không cứ mơ đồ như vậy, tại sao?
Bình đệ đừng nghĩ chớ dẫn nữa, lòng ta đối với bình đệ chẳng khác gì trước đây.
Thôi chúng ta về Hoa Sơn dưỡng thương cho khỏe. Mắt Bình Đệ khỏi cũng được mà không khỏi cũng vậy thôi. Nhạc Đinh Sang ta có thay lòng đổi dạ thì ta chết cũng thảm hơn Dư Thiên Hải nữa.
Không biết trong lòng ngươi còn có ý quyệt quyệt gì mà đem cái lời ngon ngọt đó để nói với ta.
Nhạc Linh Sang không để ý gã nói gì, cô nói với Doanh Doanh. Tỷ tỷ, tiểu muội muốn mượn tỷ tỷ một cỗ xe. Doanh Doanh nói, đương nhiên là được, có cần mời hai vị tỷ tỷ phái Hằng Sơn tiễn đưa một đoàn không? Nhạc Linh Sang nghẹn ngào nói, ồ, không, không cần đâu, đa tạ. Doanh Doanh kéo một cỗ xe đến, đưa dây cương và roi lừa cho Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang dìu tay Lâm Bình Chi nói, lên xe thôi. Rõ ràng Lâm Bình Chi không muốn vậy, nhưng hai mắt không thấy gì, thật khó mà tự đi được. Gã ngừng ngừng một lúc, cuối cùng nhảy vào xe. Nhạc Linh Sang cắn răng nhảy lên chỗ đánh xe, hướng về Doanh Doanh tỏ ý cảm ơn, dung roi lừa. Chiếc xe đi về hướng Tây Bắc, cô vẫn không liếc nhìn Lệnh Hồ Xuân một cái nào. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn theo cổ xe càng lúc càng xa, lòng đau xót, nước mắt muốn trào ra, thầm nghĩ.
Lâm sư đệ đã mổ, Tiểu Xuân lại bị thương. Hai người không nương tựa vào nhau trong khi rong ruổi suốt đoạn đường dài. Phải làm sao đây? Nếu bọn địch từ Thanh Hành đột kịp theo báo thù, thì làm sao mà chống đỡ cho nổi?
Bọn đệ tử Thanh Thành quấn sát Dư Thương Hải đặt lên ngựa, đi về hướng Nam. Tuy ngược hướng với Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, nhưng làm sao biết được sau khi bọn họ đi được mười mấy dặm, sẽ không rẽ sang hướng Bắc, không chừng chúng lại đuổi theo vợ chồng Lâm Nhạc. Nhớ lại những lời nói qua lại vừa rồi giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, hắn cảm thấy trong chuyện này ẩn giấu vô số ẩn khúc. Chuyện ân oán hờn giận của hai vợ chồng, tuy người ngoài không nên nghe, nhưng hai người Lâm Nhạc sau khi thành hôn không được hòa thuận, nên nói những lời đoạn tình. Hắn nghĩ tiểu sư muội tuổi xuân phơi phới, phù mẫu yêu thương như Châu Ngọc, đồng môn sư huynh đệ đối với cô ta luôn thương mến kính trọng, nhưng lại bị Lâm Bình Chi nhục mạ như vậy. Hắn không khỏi đau lòng, nước mắt rơi xuống. Hôm nay mọi người chỉ đi hơn 10 dặm, liền nghĩ lại trong ngôi từ đường cũ nát. Lệnh Hồ Xuân ngủ đến nửa đêm, đã mấy lần gặp ác mộng. Trong lúc mơ màng, nghe có thanh âm lọt vào tai gọi khẽ. Xuân ca, Xuân ca. Lệnh Hồ Xuân ừ một tiếng rồi tỉnh dậy, nghe Doanh Doanh nói. Xuân ca ra ngoài, tiểu muội có chuyện muốn nói. Lệnh Hồ Xuân vội ngồi dậy đi ra ngoài từ đường, thấy Doanh Doanh ngồi trên vỉa đá, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn ánh trăng nửa ẩn nửa hiện trong mây. Lệnh Hồ Xuân đi đến bên cô ngồi xuống, đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề vắng vẻ không một tiếng động. Một lúc lâu sau Doanh Doanh hỏi, Xuân ca, Xuân ca có lo cho tiểu muội của Xuân ca phải không?
Phải, có rất nhiều quẩn khúc khiến cho người ta rất khó hiểu.
Xuân ca lo cho cô ta bị trưởng phu ăn hiếp hả?
À, chuyện của hai vợ chồng họ, người ngoài làm sao xem vào được.
Xuân ca sợ đệ tử Thanh Thành đuổi theo xung sự với bọn họ phải không?
Bọn đệ tử Thanh Thành thống hận mối thù của sư phụ, lại thấy vợ chồng họ đã bị thương thì sẽ đuổi theo là hại là lý thường tình.
Vậy tại sao Xuân ca không tìm cách đến cứu họ trước?
Nghe ngữ khí của Lâm sư đệ có lòng nghi kỵ ta. Tuy ta có hảo ý muốn ra tay cứu, chỉ e làm tổn thương hòa khí giữa hai vợ chồng họ mà thôi.
Đây là một điểm. Trong lòng Xuân ca còn có một mối lo khác, sợ làm cho tiểu muội không vui phải không? Lệnh Hồ Xuân gật đầu, đưa tay ra nắm tay trái của cô, cảm thấy tay cô rất lạnh. Hắn nhỏ nhẹ nói,
Doanh muội, ở trên đời này ta chỉ có một mình Doanh muội thôi. Nếu giữa hai chúng ta có mối hiểm nghi gì thì sống chẳng còn thú vị gì nữa.
Doanh Doanh từ từ dựa đầu lên vai hắn nói, lòng Xuân ca nghĩ như vậy, giữa Xuân ca và tiểu muội làm sao mà sinh ra hiểm nghi được. Vì không nên chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo, đừng vì ngại chuyện nghi kỵ nhỏ nhặt mà phải ôm hận suốt đời. Lệnh Hồ Xuân sợ hãi nói,
phải ôm hận suốt đời, phải ôm hận suốt đời.
Hắn tựa hồ như thấy mấy chục tên đệ tử Thanh Thành đang bao vây quanh cổ xe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi. Mấy chục thanh trường kiếm đang đâm chém loạn xạ vào xe, bất giác người hắn rung lên. Doanh Doanh nói, tiểu sư muội đi gọi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thanh vậy. Xuân ca dặn bọn họ tự về Hằng Sơn trước, chúng ta âm thầm hộ tống tiểu sư muội của Xuân ca một đoạn đường rồi về Bạch Dân An sau. Nghi Hòa và Nghi Thanh thấy vết thương của Lệnh Hồ Xung chưa lành nên không yên tâm, nhưng thấy ý hắn đã quyết lo đi cứu người nên không tiện khuyên can, chỉ đưa một gói thương dược lớn tiện hai người lên xe đi. Lúc Lệnh Hồ Xung dặn dò Nghi Hòa và Nghi Thanh, Doanh Doanh đứng bên cạnh hắn nhưng quay đầu đi không dám nhìn Nghi Hòa Nghi Thanh, lòng nghĩ mình và Lệnh Hồ Xung là cô nam quả nữ cùng đi chung xe trong đêm tối, chỉ e hai người sẽ cười cho đến lúc xe lừa đi được mấy dặm, cô mới thở phào, mặt dần dần bớt đỏ. Doanh Doanh định phương hướng, nhắm hướng tây bắc mà đi, từ đây đi qua sơn chỉ có một con đường, cô đoán chắc rằng sẽ không bị lạc đường. Kéo xe là một con đường khỏe mạnh, cước trình rất nhanh, trong đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng lộc cộc của xe, tiếng cơm cốp của gió lừa, ngoài ra không còn tiếng gì khác. Lên Hồ Xung rất cảm động thầm nghĩ.
Cô ta vì ta, cái gì cũng chịu làm. Cô ta biết rõ, ta quyến luyến tiểu sư muội, mà cũng đi với ta để bảo vệ. Hồng nhan chi kỷ là như vậy. Lên Hồ Xung không biết kiếp trước đã tu tới mấy đời.
Doanh Doanh đánh lừa cho xe chạy mấy dặm, rồi cho đi từ từ lại. Cô nói, chúng ta âm thầm bảo vệ sư muội và sư đệ của Xung Ca. Nếu họ gặp nguy hiểm thì chúng ta buộc phải ra tay. Tốt nhất là đừng để cho họ biết. Tiểu muội thấy hay nhất là chúng ta nên cải trang.
Đúng vậy. Hay là Doanh muội cải trang thành đại hán râu xồm đi.
Không được đâu. Ở trên phong truyền đài, tiểu muội đã hiện thân đỡ Xung Ca. Tiểu sư muội của Xung Ca đã thấy rồi.
Vậy Doanh muội muốn cải trang thành cái gì bây giờ?
Doanh Doanh đưa roi lừa chỉ vào một ngăn nhà nông ở phía trước. Tiểu muội đi ăn trộm mấy bộ quần áo, hai chúng ta cải trang thành hai người nhà quê. Cô định nói một đôi, nhưng chưa kịp nói gì thì cảm thấy không đúng, liền đổi thành hai người. Lần đầu Xung dĩ nhiên là thừa hiểu, biết cô ta quá mắc cỡ, không dám tùy tiện nói cười, hắn mỉm cười. Giữa lúc đó, Doanh Doanh quay đầu lại, thấy hắn đang cười mình, cô đỏ mặt lên hỏi. Có cái gì đâu mà cười?
Đâu có gì đâu. Ta đang nghĩ là nếu người nhà quê mà không có thiếu nữ, chỉ có một vị lão bà, một bé trai, thì ta lại được gọi Doanh muội là bà nữa rồi.
Doanh Doanh cười khanh khách, nhớ lại ngày đầu gặp Lệnh Hồ Xung, hắn cứ gọi cô là bà. Lòng cô cảm thấy ấm áp vô hạn. Cô nhảy xuống xe chạy về hướng nhà nông. Lệnh Hồ Xung thấy cô nhẹ nhàng nhảy vào tường, liền có tiếng chó sủa. Nhưng chỉ nghe có sủa một tiếng thì im bặt, đoán rằng đã bị Doanh Doanh đá cho một cước ngất xỉu. Một lúc sau, thấy cô mang ra một bao đồ. Lúc về đến xe, mặt cô cười không ra cười, trông cô rất cổ quái. Đột nhiên cô ném bao đồ vào trong xe, rồi ngồi thụp xuống lòng xe cười ha hả. Lệnh Hồ Xung cầm mấy bộ đồ, dưới ánh trăng nhìn rất rõ, là quần áo của lão nông phu và lão bà. Bộ quần áo của lão bà rộng thùng thình, màu trắng nhìn qua xanh. Kiểu đồ của bà lão chứ không phải là y phục của con dâu hay cô nương nhà nông trẻ tuổi thường mặc. Trong mớ quần áo này còn có mũ của đàn ông, khăn bịt đầu của đàn bà, lại có một cái tẩu thuốc nữa. Doanh Doanh cười nói, Xung Ca là Lệnh Hồ Bán Tiên, chỉ đoán đúng được một nửa. Trong nhà nông này còn có một bà, chỉ đáng tiếc là không có bé trai. Cô nói đến đây, mặt đỏ lên liền im miệng. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói,
thì ra bọn họ là hai huynh muội. Hai huynh muội này thật là tốt ạ. Một người không lấy vợ, còn người kia không lấy chồng, mà sống với nhau đến 70 tuổi, còn là chung nữa.
Doanh Doanh cười phì một tiếng nói, Xung Ca biết rõ rồi, là không phải vậy mà.
Không phải huynh muội hay sao? Thật là kỳ lạ.
Doanh Doanh không nhịn được cười, liền ra sau xe lấy quần áo của bà mặc thêm vào người, lại lấy khăn trùm lên đầu mình. Hai tay móc bùn ở bên đường, bôi lên mặt, rồi mới giúp Lệnh Hồ Xung thay đồ của lão nhà nông. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh mặc gần nhau, hắn cảm thấy hơi thở của cô thơm như hoa lan. Bất giác lòng hắn nóng bừng lên, muốn đưa tay ra ôm lấy cô, nhưng nghĩ cô ta là người đoan nghiêm, hắn không dám có chút khinh nhờn, bạo phạm, sợ cô ta tức giận, nếu có hậu quả gì thì khó mà đoán được. Hắn liền dằn lòng lại, không dám nhúc nhích. Mắt Lệnh Hồ Xung đột nhiên hiện ra cái nhìn khác lạ, nhưng hắn liền nghiêm mặt lại để khắc chế. Doanh Doanh biết rõ liền mỉm cười nói, ăn ngoãn thì bà mới cưng. Cô giơ tay ra, bàn tay đầy bùn xoa lên mặt hắn. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay của cô mềm mại xoa nhẹ nhẹ lên mặt. Hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, chỉ mong cô cứ xoa mãi như vậy. Một lúc sau Doanh Doanh nói, được rồi, trong đêm tối tiểu sư muội của Xung Ca nhất định không nhận ra, nhưng cẩn thận đừng lên tiếng.
trên đầu cổ của ta, nên xoa thêm một ít bùn nữa đi.
Dân dân cười, ai mà thèm nhìn đầu cổ của Xuân Ca đâu. Cô liền hiểu ra ý hắn. Lệnh Hữu Xuân muốn cô đưa tay xoa lên cổ hắn. Cô liền co ngón tay giữa lại, cốc nhẹ lên trán hắn một cái, rồi quay người ngồi lại chỗ phu xe. Cô hét một tiếng, con lừa chạy đi. Bỗng cô không nhìn được cười càng to. Cô ôm bụng cười nhạt nhẽo, thân người không ngồi ngay được. Lệnh Hữu Xuân mỉm cười hỏi.
Rồi vừa vào trong nhà nông thấy được cái gì vậy?
Dân dân nói, không phải thấy được chuyện lực cười. Lão công công và lão bà đó là hai vợ chồng.
À, thì ra không phải là huynh muội mà là hai vợ chồng.
Xuân Ca còn ghẹo nữa thì tiểu muội không nói nữa đâu.
Thôi, được rồi. Họ không phải là vợ chồng thì là huynh muội.
Xuân Ca đừng có nói leo nữa có được không? Tiểu muội nhảy vào tường, một con chó sủa, tiểu muội liền bóc cho nó một cái xỉu luôn. Nào ngờ tiếng sủa này làm cho lão công công và lão bà tỉnh giấc. Lão bà nói, à mau à, đừng để trồn hôi đến ăn trộm gà. Lão công công nói, lão hắt không sủa nữa thì chắc không có trộm hôi đâu. Lão bà đột nhiên cười lên nói, chỉ e con trộm hôi này học được cái thói chết tiệt của ông trước đây. Lúc nửa đêm canh ba mò vào nhà của người ta, đem theo một cục thịt bò, thịt dê cho nó ăn. Lệnh Hữu Xuân nói,
lão bà này thật là tệ. Bà nó vòng vo để trừ danh muội là chuyện thôi đó mà.
Hắn biết Dân Dân rất hay mắc cỡ, cô nói đến tư tình năm xưa của hai vợ chồng lão nông, hắn chỉ giả đò không hiểu thì cô ta mới kể tiếp. Nếu không, trong lời nói của hắn chỉ cần có chút tình ý thì cô liền im miệng ngay. Dân Dân cười nói, lão bà đó đang nói về chuyện lúc họ chưa thành thân. Cô nói đến đây, giật dây cương cho lừa chạy nhanh. Lệnh Hồ Dung nói,
lúc chưa thành thân thì sao? Nhất định họ giữ nền đấy. Nửa đêm canh ba cùng ngồi trong một chiếc xe, nhất định không ôm vai hay là kè cận nhau được.
Dân Dân xì tiếng không nói nữa. Lệnh Hữu Xuân nói,
hào muội tử, thất muội tử, bọn họ nói như gì doanh muội kể lại cho ta nghe đi.
Dân Dân mỉm cười không đáp. Giữa đêm khuya chỉ nghe tiếng gió lừa nện trên đường rất vui tai. Lệnh Hữu Xuân nhìn ra ngoài, ánh trăng như mặt nước tỏa xuống con đường vừa rộng vừa thẳng tắp, sương mù nhẹ nhẹ phủ một lớp mỏng trên những hàng cây ven đường. Xe lừa từ từ chạy vào làng sương mù, cảnh vật ở xa xa nhìn không rõ, sau lưng của Dân Dân cũng bao phủ một lớp sương mỏng. Lúc này đang độ sơ xuân, hương hoa rừng thoang thoảng, gió nhẹ bay thoáng qua, thật sảng khoái vô cùng. Đã lâu Lệnh Hữu Xuân chưa uống rượu, tình cảnh bây giờ khiến hắn như say ngất ngây. Mặt Dân Dân vẫn lộ vẻ mỉm cười, cô nhớ lại câu chuyện của vợ chồng lão nông. Lão công công nói, một đêm nọ trong nhà không còn miếng thịt nào, đành phải đến nhà bên cạnh ăn trộm một con gà giết lấy thịt, đem cho con chó của bà ăn. Con chó đó tên gì à? Lão bà nói, nó tên là Đại Hoa. Lão công công nói, đúng rồi, nó tên là Đại Hoa, nó ăn hết nửa con gà thì ngoan ngoãn không sủa tiếng nào. Gia gia và má má của bà không hề biết gì, a mau của chúng ta đêm đó mới có. Lão bà nói, ông biết mình ham vui nên không để ý chuyện sống chết của người ta. Sau đó bụng của ta bự ra, gia gia đánh cho ta một trận chết đi sống lại. Lão công công nói, may mà cái bụng của bà to ra, nếu không thì làm sao gia gia của bà chịu gả bà cho thằng tiểu tử nghèo kiết xác như ta. Lúc đó ta mong cái bụng bà mau to ra. Lão bà đột nhiên phát giận chửi, cái đồ quỷ, thì ra ông cố ý làm, ông lừa gạt tôi cho đến nay, tôi quyết không tha cho ông đâu. Lão công công nói, đừng la. Àm lao cũng sinh ra cháu rồi, bà còn trách cái gì nữa. Lúc đó Dân Dân sợ Lệnh Hữu Xuân lo lắng nên không dám nghe thêm nữa. Cô trộm được quần áo vật phẩm liền đi, để lại trên bàn một đỉnh vàng to. Cô rón rén mà đôi vợ chồng già này, phần vì lớn tuổi chậm chạp, phần đang nói chuyện say xưa nên không phát giác ra gì hết. Dân Dân nhớ đến lời nói của ông bà, bỗng nhiên đỏ mặt tía tai. Mai mà cô ở trong đêm tối, nếu không thì để Lệnh Hữu Xuân mà thấy được sắc mặt của mình thì thật là thẹn đến chui xuống đất. Cô không thúc lừa chạy nhanh nữa, xe đi chậm lại, đi một đoạn quẹo qua một khúc quanh, đến bên một hồ lớn, bên hồ đều trồng liễu rủ xuống, bóng trăng tròn trịa ánh lên mặt hồ hơi gợn sóng, ánh trăng lấp lánh. Dân Dân hỏi khẽ, Xuân Ca ngủ chưa?
Ta ngủ rồi, ta đang nằm mơ.
Xuân Ca nằm mơ thấy gì vậy?
Ta nằm mơ thấy ta đem một cục thịt to mò lên hắc mộc nhai cho con chó nhà doanh muội ăn đó mà.
Xuân Ca là người không có đứng đắn chút nào hết đó, ngay cả nằm mơ cũng không có đứng đắn à. Hai người ngồi sánh vai trong xe nhìn ra mặt hồ. Lê Lục Xuân đặt tay phải lên bàn tay trái của Doanh Doanh. Tay của Doanh Doanh hơi run, nhưng cô không rút về. Lê Lục Xuân nghĩ,
nếu được mãi mãi như vậy, không trở lại chốn gió tanh mưa máu trong võ lâm, thì dù có là thần tiên cũng không hạnh phúc bằng.
Xuân Ca đang nghĩ gì vậy? Lê Lục Xuân đem ước mơ hồi nãy nói ra. Doanh Doanh xoay tay trái lại, nắm lấy tay phải của hắn nói, Xuân Ca, tiểu muội thật là hạnh phúc.
Ta cũng vậy.
Xuân Ca thống lĩnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm, tuy tiểu muội cảm động nhưng không hạnh phúc bằng bây giờ. Nếu tiểu muội là hảo bằng hữu của Xuân Ca, bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm, Xuân Ca vì nghĩa khí trên giang hồ cũng sẽ không màng đến tấm thân mà đến cứu tiểu muội. Nhưng bây giờ Xuân Ca chỉ nghĩ đến tiểu muội, không nghĩ đến tiểu sư muội của Xuân Ca. Cô nhắc đến mấy chữ tiểu sư muội của Xuân Ca, Lê Lục Xuân giật mình nói,
cháu ơi, chúng ta mau đuổi theo họ đi.
Doanh Doanh nhẹ nhàng nói, cho đến giờ tiểu muội mới tin trong lòng của Xuân Ca nhớ đến tiểu muội nhiều hơn tiểu sư muội của Xuân Ca một chút. Cô nhẹ kéo dây cương, quay đầu lừa lại. Xe lừa men theo bờ hồ ra đường lớn, nhẹ dung dây cương, con lừa chạy nhanh lên. Chạy một mạch đến hơn 20 dặm, con lừa mỏi mệt mới thả đi chậm lại. Quẹo qua hai khúc quanh, trước mặt là một cánh đồng bát ngát, bên đường trồng đầy lúa mạch. Dưới ánh trăng bàng bạc, trong cánh đồng như một tấm thảm màu xanh rộng lớn. Nhìn ra xa, bỗng thấy phía trước đường lớn có một cỗ xe dường như đang dừng lại. Lê Lục Xuân nói,
cỗ xe này dường như là của vợ chồng Lâm Sư Đệ.
Doanh Doanh nói, chúng ta từ từ đến xem. Con lừa đi về phía trước, càng lúc càng gần chiếc xe phía trước. Đi một lúc mới phát giác chiếc xe trước cũng đang đi, nhưng rất chậm. Lại thấy bên con lừa có một người đi bộ là Lâm Bình Chi. Người đánh xe nhìn cái bóng lưng chính là Nhạc Linh Sang. Lê Lục Xuân rất ngạc nhiên, đưa tay ra kéo dây cương, không cho lừa đi về phía trước, nói khẽ,
họ làm cái gì vậy?
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
gương nào biến khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta.
Cho